Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu tiên báo lần thứ ba về cuộc thương khó của người, giữa nhóm 12 đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Càng gần tới thành Jerusalem, cuộc tranh luận càng sôi nổi hơn. Họ bàn tán xôn xao, Thầy sắp thực hiện kế hoạch mà Thầy đã ôm ấp bấy lâu. Kế hoạch này xem ra khó hiểu đối với họ, nhưng thôi, đó là công việc của Thầy, hãy để Thầy lo liệu. Và họ bàn luận với nhau về tương lai của họ sau khi Thầy được đăng quang. Họ phân chia ngôi thứ, ai lớn, ai nhỏ, ai là người có công nhiều, ai là người có công ít hơn. Và cuộc tranh luận này không chỉ gói gọn giữa nhóm 12, mà còn mở rộng ra đến cả người nhà của họ nữa. Hai ông Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, đưa mẹ đến xin Chúa Giêsu cho họ được ngồi bên tả bên hữu của Chúa. Thấy mẹ con bà Giê-bê-đê hành xử như vậy, mười môn đệ kia tức tối ra mặt. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu dạy cho các ông bài học về tinh thần phục vụ mà các môn sinh của Chúa phải có. Khác với cách thức cai trị của vua quan trần thế, là những người đã dùng uy quyền để ổn định dân nước. Những người lãnh đạo trong nước trời phải dùng quyền hạn mà Thiên Chúa ủy thác cho để phục vụ cho lợi ích của tha nhân. Địa vị càng cao thì càng phải hạ mình để phục vụ người khác nhiều hơn. Ai muốn làm đầu các con thì phải làm đầy tớ các con. Cũng như con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu hôm nay đã mang lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực của nó. Phục vụ như Chúa đã sống là sống như một người tôi tớ. Như vậy, phục vụ đích thực chính là sống trọn vẹn cho tha nhân, vì tha nhân, chứ không vì bất cứ một tính toán lợi lộc nào. Phục vụ như thế cũng đồng nghĩa với quên mình và quên mình cho đến chết. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào thánh giá Chúa để thấy được tình thương của Chúa Giêsu, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương. Noi gương Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hy sinh vì con người. Chúng ta cũng thế. Hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phần vụ riêng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết rằng quyền hành mà chúng con có chính là để phục vụ. Tất cả chỉ nhắm đến phục vụ và mở rộng nước Chúa, chứ không phải để thống trị, để được hưởng lợi. Xin cho chúng con ý thức rằng, càng làm lớn thì chúng con càng phải phục vụ nhiều, phục vụ trong sự quên mình và phục vụ bằng chính hy sinh mạng sống mình, chứ không phải để tìm kiếm vinh hoa, quyền bính theo kiểu thế gian. Amen.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nắng vắng phục vụ mọi người. Từng bước ta đi chân người yên quyết phục vụ, từng tiếng ta nói ông rồi vang vang phục vụ, từng việc ta làm muốn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời thăm thôi, người đến nơi đây nơi là yêu thương, trong mọi nơi trong mọi lúc tin tinh thần phục vụ bừng sáng như đốt thiên soi lòng muôn thu, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào mục vụ, soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đến đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa đi đâu. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đến đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa đi đâu.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha lo âu về tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về sự gia tăng bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại nước này. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi lo âu theo dõi sự gia tăng bạo lực ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi hiệp lời với các giám mục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và cầu mong chấm dứt các cuộc đụng độ và tìm kiếm một cuộc đối thoại chân thành và xây dựng." Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Congo Dân Chủ hồi cuối tháng Giêng năm 2023, và hồi đó, vì tình trạng bất an ở miền đông Congo, Ngài đã không thực hiện được dự án viếng thăm giáo phận Goma ở miền đó. Cuộc xung đột ở miền đông Congo Dân Chủ, đặc biệt tại tỉnh Bắc Kivu, giàu khoáng sản, giữa quân đội chính quy và phiến quân, gọi là phong trào M23, đã có từ lâu, nhưng từ ngày 28 tháng Giêng vừa qua, thảm trạng này tái bùng nổ với cường độ mạnh mẽ. Lực lượng M23 với sự ủng hộ của nước Rwanda láng giềng như lời quả quyết của Liên Hiệp Quốc đang tiến về thành phố Goma với 2 triệu dân cư, với các cuộc tàn sát và hãm hiếp. Phiến quân này cũng tiến về phía nam. Hơn 400.000 người chạy về thành phố Goma để lánh nạn. Tình trạng này làm gia tăng những trường hợp dịch tả vì thiếu nước uống trong lành, thiếu vệ sinh thích hợp. Ít nhất 150 thường dân đã bị giết. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, nhất là ở miền đông, nơi mà bạo lực và các cuộc di tản lên tới mức độ đáng báo động. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Marcel Utambi Sapa, Tổng Giám mục Kisangani, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo Dân Chủ, trong đó các giám mục tố giác cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại miền đông Congo, với hơn 5.500.000 người phải di tản, đến độ Liên Hiệp Quốc đã gọi đây là cuộc khủng hoảng tản cư trầm trọng đứng thứ ba trên thế giới. Phúc trình ngày 14 tháng 2 mới đây của Liên Hiệp Quốc nói rằng các thường dân ở miền đông Congo đang chịu nạn bạo lực lan rộng, với hơn 120 nhóm võ trang đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát miền này, nơi có nhiều mỏ vàng và cổ quý.
Tin giáo phẩm phú cường. Đức Cha Giuse khởi động hệ thống xì nghề, hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo. Vào lúc 16 giờ 30 phút, chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 24 tháng 2, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dâng thánh lễ cầu nguyện và bấm nút khởi động hệ thống xì nghề. Đây được xem là viên đá đầu tiên xây dựng hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo. Hiệp dân trong thánh lễ có sự tham dự của quý cha tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường, quý cha khách cùng anh chị em ban truyền thông giáo phận Phú Cường, nhóm tông đồ IT, quý tu sĩ và khách mời. Trong bài giảng thánh lễ với phụng vụ Chủ nhật thứ Hai mùa chay 5B, Đức Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy thay đổi bản thân mình. Chính sự hy sinh và dấn thân phục vụ sẽ giúp bản thân thêm phát triển và tư duy nhân bản con người, tăng sự trách nhiệm và hăng hái hơn, nhất là trong công cuộc rao giảng tin mừng. Đề cập đến chủ đề của ngày cử hành, Đức Cha Giuse khích lệ nhóm tông đồ IT qua sự hướng dẫn và đồng hành của cha Paulo Hoàng Mạnh Huy khi đã từng bước được hình thành với sứ mạng đem Chúa Kitô đến cho mọi người qua phương tiện truyền thông. Sau bao ngày cùng cộng tác, nhóm đã phát triển hệ thống CNE để phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng bằng các phương tiện truyền thông. Đức Cha Giuse cũng mời gọi những người làm truyền thông xin ơn được tiến đổi mỗi ngày nhờ ơn Chúa, vì đó mới chính là mục đích cuối cùng của truyền thông công giáo. Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhấn chuột khởi động toàn bộ hệ thống xì nệt của giáo phận Phú Cường. Liền đó, cha Paulo Hoàng Mạnh Huy, phó ban truyền thông giáo phận Phú Cường, đã trình bày sơ lược về hệ thống này với những tính năng mới, tiện lợi cho người sử dụng, tra cứu về giờ lễ, giáo xứ, linh mục quản xứ cùng những chi tiết hữu ích khác. Sau hết là nghi thức tiếp nhận thành viên nhóm tông đồ IT. Các bạn trẻ này đến từ nhiều nơi khác nhau, đồng thời cũng là đội ngũ nòng cốt của hệ thống CMS vừa được khởi động. Thánh lễ tạ ơn khởi động hệ thống CNET của giáo phận Phú Cường đã kết thúc lúc 17:45 cùng ngày trong niềm hân hoan của mọi thành phần tham dự, cách riêng là các thành viên trong ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Được biết, CNET là tên viết tắt của cụm từ Catholic Media and Technology Ecosystem, nghĩa là hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo. Hệ sinh thái này là một hệ thống tập hợp những tiện ích chuyên về lĩnh vực công giáo như website tin tức, website chức năng, app, map, v.v. nhằm mục đích loan báo tin mừng bằng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. Hiện tại, hệ thống đang quản lý các dự án như app sách nói công giáo, website các giáo phận và một số dòng tu, phản đồ nhà thờ, giờ lễ, app thông tin linh mục, v.v.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Các chính hữu Lisbon thường xuyên đến hành hương tại đền thánh Fatima. Theo thống kê, các chính hữu tại vùng thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha là những người rất thường xuyên đến hành hương tại trung tâm thánh mẫu Fatima. Fatima cách thủ đô Lisbon 120 cây số và nếu đi xe buýt thì mất khoảng 1 giờ 20 phút. Thống kê của ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima cho biết, trong số 1.161 cuộc hành hương do 10 giáo phận ở Bồ Đào Nha tổ chức đến trung tâm thánh mẫu này trong năm ngoái, có gần 300 cuộc hành hương từ giáo phận thủ đô Lisbon, tiếp đến là giáo phận Porto và Braga. Trong năm ngoái, trong số các tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ tại Fatima, đông nhất có 637 nhóm từ Tây Ban Nha, 484 nhóm từ Mỹ và 387 nhóm từ Ý. Đứng thứ tư là Ba Lan với 373 nhóm. Năm ngoái, đền thánh Đức Mẹ Fatima đón tiếp 6.840.000 tín hữu đến viếng và tham dự 9.557 buổi lễ, gồm thánh lễ và các buổi cầu nguyện. Con số trên đây tăng 39% so với năm 2022 trước đó, nghĩa là sau khi vừa ra khỏi đại dịch COVID-19 và tăng 9% so với năm 2019 liền trước đại dịch.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Phản ứng của Ủy ban Thần học Tình thánh Chính thống Nga về tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, trang mạng của Tòa Thượng tụ Chính thống Moscow đã phổ biến thông cáo của Ủy ban Thần học Tình thánh của giáo hội này. Theo đó, Ủy ban đồng thanh kết luận rằng, tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý Đức tin công bố 28 tháng 12 năm 2023, cho phép chúc lành các cặp đồng phái, là một sự đổi mới, phản ánh sự xa lìa mạnh mẽ khỏi giáo huấn luân lý Kitô giáo. Ủy ban này nghiên cứu văn kiện của Tòa Thánh theo sự ủy nhiệm của Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga. Thông cáo này nối tiếp một cuộc phỏng vấn trước đây của Đức Tổng giám mục Hilarion Ampeyev, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Moscow và hiện là giám mục chính thống tại Hungary. Qua đó, Đức Tổng giám mục cho biết mình bị sốc với văn kiện này và nói rằng mọi người đều nghĩ rằng nay giáo hội chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái. Vì thế, văn kiện đánh lừa những người nhận sự chúc lành như một phúc lành và cả những người chứng kiến việc làm ấy. Điều đáng kể là Đức Tổng giám mục Hilarion vốn được coi là người ôn hòa trong hàng giáo phẩm chính thống Nga, chứ không thuộc thành phần những người theo đường lối cứng rắn chống công giáo.
Tin Tổng giáo phận Huế. Một nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế nhận bằng tiến sĩ, bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 vừa qua, tại Hội trường Quốc tế Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, 14 tiến sĩ năm 2023 đã dự lễ tốt nghiệp và chính thức nhận bằng tiến sĩ. Trong số đó có tiến sĩ bác sĩ nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa thuộc dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế. Đại học Y Dược Huế đã bắt đầu đào tạo từ năm 1998, đến nay đã có 164 tiến sĩ thuộc các chuyên ngành. Tham dự lễ tốt nghiệp có sự hiện diện của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong tiến trình đào tạo, quý hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế, cùng các thân nhân bạn bè của các tân tiến sĩ, chị tổng và phó tổng phụ trách, quý chị tổng cố vấn và một số chị em tại cộng đồng nhà mẹ của hội dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã đến tặng hoa và chúc mừng người chị em tại lễ tốt nghiệp. Được biết bác sĩ nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa hiện đang là phó trưởng khoa ung bướu huyết học ghép tủy trung tâm nhi bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 31 tháng 1 năm 2023, chị đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành nữ tiến sĩ bác sĩ nhi khoa đầu tiên của bệnh viện Trung ương Huế. Tin Burkina Faso, Phi Châu. 15 tín hữu Công giáo Burkina Faso bị quân khủng bố sát hại. Ít nhất 15 tín hữu Công giáo tại Burkina Faso đã bị quân Hồi giáo khủng bố sát hại trong lúc họp nhau cầu nguyện hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 2 vừa qua. Cha Jean-Pierre Sawadogo, tổng đại diện giáo phận Duri ở miền đông bắc Burkina Faso cho biết, vụ khủng bố xảy ra tại làng Essakane, tỉnh Duri, làm cho 12 người chết tại chỗ, và 3 người khách chết tại nhà thương sau đó vì các vết thương quá nặng. Làng này cũng được gọi là làng Tam Biên vì giáp giới với nước Mali và Niger, là vùng được coi là xạo huyệt của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Giáo phận Duri mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đã chết trong đức tin được an nghỉ, cho những người bị thương sớm được bình phục và cho những người buồn sầu được an ủi. Cha tổng đại diện giáo phận cũng kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của những kẻ gieo rắc chết chóc và tang thương tại đất nước chúng ta. Từ năm 2015 đến nay, Burkina Faso là nơi xảy ra những cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo liên kết với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo, là những lực lượng hoạt động trong vùng tạo nên tình trạng bất an trầm trọng. Gần 2 triệu người đã phải di tản trong nội địa Burkina Faso vì làn sóng bạo lực, cho đến nay đã làm cho ít nhất 20.000 người thiệt mạng. Hồi tháng 2 năm 2020, 24 người bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong cuộc tấn công một thánh đường tin lành tại làng Fansi ở miền bắc Burkina Faso. Chính phủ lâm thời của Burkina Faso sau cuộc đảo chính ngày 30 tháng 9 năm 2023 hiện do đại úy Ibrahim Traoré lãnh đạo. Ông chủ trương chiến đấu chống các chiến binh thánh chiến Hồi giáo như chính nghĩa cần phải theo đuổi.
Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, cùng thơ tiếng Chúa gây niềm hoan nghỉ, màu nhạc thánh Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận tiếng Chúa, người là Cha chúng ta. Người dựng nên ta, ta thuộc về người. Chính người là thương đế, là Thiên Chúa tối cao. Ta là dân riêng người, là đoàn tiên của người. Hãy cùng vào cung thánh để tạ ơn Chúa ta. Trước đền vàng cao sang ca người mừng ngợi. Chúa giàu lòng nhân ái. Địa cầu hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, cùng thơ tiếng Chúa gây niềm hoan nghỉ, màu nhạc thánh Chúa giữa tiếng hò reo.
Đã có khi nào trong hành trình theo Chúa chúng ta băn khoăn tự hỏi Thiên Chúa là ai? Ngài làm gì cho chúng ta? Chúng ta cần có thái độ nào dành cho Ngài? Nếu đôi khi niềm tin của chúng ta có nguy cơ bị lung lay, chúng ta hãy đọc lời Thánh Vịnh 97 và nghe Thánh Athanasio giải thích. Thánh Vịnh này có ý nói về Thiên Chúa cứu độ thế gian và mời gọi muôn dân hãy tin vào Người. Giờ đây, trong niềm vui hân hoan vì được sống trong vương quốc của Chúa và được Chúa là vua bảo trợ, hướng dẫn và cai trị, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo, mây u ám bao phủ quanh người, bệ ngai rồng là công minh chính trực. Thật vậy, Chúa cai trị mọi vật trong vũ trụ bằng sự tốt lành, công minh và chính trực của Chúa. Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 97, trước hết, chúng ta cần học cách nhìn thấy sự hiện diện của Chúa nơi mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng Chúa luôn ban mọi điều tốt lành, đồng thời Ngài kiểm soát, chi phối và thống trị muôn vật muôn loài. Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 97, chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, xin cho nước Cha trị đến và xác tín Chúa là vua hiền trị. Trời xanh tuyên bố Chúa là đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người. Tiếp theo, tác giả Thánh Vịnh cũng kêu gọi chúng ta quay lưng lại với các ngẫu tượng và ghét những gì chống lại Chúa bằng một thái độ dứt khoát chứ không lưỡng lự nửa vời. Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng, hoanh hoang vì những vật hư vô này, chư thần chư thánh phục bái Chúa đi. Tác giả Thánh Vịnh cũng nhắc chúng ta về điểm giáo lý nơi điều răn thứ nhất buộc con người không được tin và không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa duy nhất. Các ngẫu tượng là hão huyền, vì thế nên ai thờ ngẫu tượng sẽ thành hão huyền. Kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Đây là một cám dỗ thường xuyên đối với người tín hữu chúng ta, bởi vì các ngẫu tượng đôi khi là các loài thụ tạo rất gần gũi với chúng ta, như quyền lực, khoái lạc, chủng tộc,
bạc tiền. Tác giả Thánh Vịnh kêu gọi chúng ta hướng về Chúa một cách trọn vẹn. Chính bởi vì Ngài muôn lạy Chúa là đấng cao cả trên khắp địa cầu, Ngài trội vượt chư thần hết thảy. Xác tín được điều này, mỗi người chúng ta hãy ghi tâm khắc cốt mệnh lệnh, kẻ yêu Chúa hãy ghét điều gian ác. Vâng, cuộc sống của những người yêu mến Chúa không được làm điều ác, mà rất mực ghét điều ác, xa tránh điều ác, chống lại điều ác và mạnh dạn vượt ra khỏi thế lực của sự gian ác. Nhưng nếu chỉ như thế, chúng ta vẫn còn sống trong trạng thái bị động, chỉ mới có thái độ xa tránh điều xấu và sự dữ. Chúa mời gọi chúng ta, thay vì chỉ lo trốn tránh điều ác, chúng ta hãy tập làm điều lành. Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa. Và như thế, chúng ta sẽ thắng được sự dữ, sẽ không bị sa lầy vào đường gian ác. Và rồi, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Kết quả của một đời sống theo Chúa và tuân giữ lời Ngài là được đi trong ánh sáng và sống trong hoan lạc mừng vui. Ánh sáng và niềm vui của Thiên Chúa được gieo vào trong lòng nhân loại sẽ lớn dần và chúng ta đi theo đó. Đằng khác, mỗi người chúng ta cũng hãy tin rằng mình chính là ánh sáng được gieo vào lòng thế giới. Chính mình sẽ giới thiệu Chúa là vua hiển trị cho mọi nước mọi dân và cho những người chưa nhận biết Chúa. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ có được niềm vui, sống đúng đắn và cảm thấy biết ơn khi nhớ đến Chúa là vua hiển trị. Trước nhan Thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng, tưởng nhớ thánh danh mà dâng lời cảm tạ. Cụm từ trước nhan Thánh Chúa được nhắc đi nhắc lại 5 lần trong Thánh Vịnh, mời gọi chúng ta đến trước nhan Thánh Chúa. Bởi vì con người tự bản chất không thể tự mình hiện hữu thật sự. Sự hiện hữu của chúng ta là nhờ vào đấng hiện hữu, người là đấng tự hữu, và chúng ta chỉ hiện hữu nhờ đứng trước nhan Thiên Chúa mà thôi. Lạy Thiên Chúa là vua hiển trị. Chúa đã cho con Chúa là Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con một tấm lòng đơn sơ ngay thẳng, dứt khoát không bao giờ thờ kính một thứ ngẫu tượng nào do con người tạo ra. Xin dạy chúng con xa tránh và ghét bỏ mọi điều gian ác. Xin hướng lòng chúng con về, để chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Nhờ đó, chúng con có thể loan truyền Chúa là vua hiển trị cho tất cả mọi người. Amen.
Với toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa. Với toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa. Cất lời người khen Chúa đầy tình thương tế nhân, ngôi Cha cùng ngôi Con với ngôi Thánh Thần. Bây giờ từ ngàn xưa cho đến mãi vô biên, Chúa là đấng hiển trị vì danh đến muôn đời. Với toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa. Với toàn thể địa cầu ca khen Chúa, cùng thờ Thiên Chúa nơi niềm hoan hỉ, hào nhạc Thánh Chúa đưa tiếng hò reo.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.